Người lớn học như thế nào? Chìa khóa để giảng dạy hiệu quả. Xin chào mừng các bạn đến với buổi nói chuyện cuối cùng trong chuỗi bài giảng về phương pháp dạy học lâm sàng. Chúng ta đã đi qua vai trò của người huấn luyện, cách dạy một kỹ năng, cách tổ chức một buổi đóng vai, và nghệ thuật giảng bài hấp dẫn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một câu hỏi nền tảng, một câu hỏi quyết định đến sự thành công của tất cả các phương pháp đó. Người lớn học như thế nào? Trong giáo dục y khoa, đối tượng của chúng ta, các sinh viên, bác sĩ, điều dưỡng, đều là những người trưởng thành. Việc học của họ có những đặc điểm tâm lý và nhu cầu rất khác biệt so với trẻ em. Nếu chúng ta áp dụng cách dạy của trẻ em cho người lớn, chúng ta sẽ thất bại. Hiểu rõ cách người lớn học chính là chìa khóa để thiết kế các hoạt động giảng dạy thực sự hiệu quả. 1. Đặc điểm của người học là người lớn. Hãy ghi nhớ 6 đặc điểm cốt lõi sau đây, chúng sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn tiếp cận người học. Thứ nhất, tự chủ và tự quyết. Người lớn muốn chịu trách nhiệm về việc học của mình. Thay vì áp đặt, hãy mời họ cùng tham gia xác định mục tiêu học tập. Thứ hai, vai trò của kinh nghiệm. Người lớn mang đến một kho tàng kinh nghiệm quý giá. Hãy xem đó là một nguồn tài nguyên. Hãy khuyến khích họ chia sẻ và liên hệ kiến thức mới với những gì họ đã trải qua. Thứ ba, sự sẵn sàng học. Người lớn chỉ sẵn sàng học những gì họ thấy cần thiết và có thể áp dụng ngay vào công việc. Hãy luôn trả lời câu hỏi, học cái này để làm gì, bằng những ví dụ lâm sàng thực tế. Thứ tư, định hướng giải quyết vấn đề. Họ muốn học để giải quyết vấn đề, không phải để học thuộc lòng một môn học. Do đó, các phương pháp học dựa trên tình huống, dựa trên ca bệnh luôn hiệu quả hơn. Thứ năm, động cơ từ bên trong. Động lực lớn nhất của họ là mong muốn phát triển bản thân, nâng cao sự tự tin. Sự ghi nhận và khích lệ của bạn có giá trị hơn mọi điểm số. Và cuối cùng, quan trọng nhất, nhu cầu được tôn trọng. Hãy đối xử với họ như những đồng nghiệp, một môi trường học tập an toàn, không phán xét, nơi họ không sợ mắc lỗi, là điều kiện tiên quyết để việc học diễn ra. 2. Học qua trải nghiệm chu trình của cộp. Người lớn học hiệu quả nhất không phải qua việc nghe giảng, mà qua việc chuyển hóa trải nghiệm thành kiến thức. David Cope đã mô tả quá trình này qua một chu trình 4 giai đoạn xoắn ốc. Và vai trò của người dạy là dẫn dắt người học đi qua chu trình này. Giai đoạn 1, trải nghiệm cụ thể. Đây là giai đoạn làm. Đó có thể là một lần thực hiện thủ thuật, quan sát một ca bệnh, hay tham gia một tình huống mô phỏng. Đây chính là nguyên liệu thô cho việc học. Giai đoạn 2, quan sát và suy ngẫm. Sau trải nghiệm, hãy đặt câu hỏi để giúp họ tiêu hóa nó. Điều gì đã xảy ra? Bạn cảm thấy thế nào lúc đó? Tại sao nó lại xảy ra như vậy? Đây là bước nhìn lại, phân tích cả hành động và cảm xúc. Giai đoạn 3, hình thành khái niệm trừu tượng. Đây là giai đoạn rút ra bài học. Hãy giúp họ kết nối trải nghiệm cụ thể với lý thuyết, nguyên tắc chuyên môn. Vậy qua tình huống vừa rồi, nguyên tắc xử trí ở đây là gì? Giai đoạn 4, thử nghiệm tích cực. Cuối cùng, hãy tạo cơ hội để họ hành động trở lại. Đặt câu hỏi, vậy lần tới, bạn sẽ làm khác đi như thế nào? Hãy để họ áp dụng bài học mới vào một tình huống tương lai, có thể bắt đầu bằng việc đóng vai, để kiểm chứng và hoàn thiện kỹ năng. Chu trình trải nghiệm, rồi đến suy ngẫm, rồi đến rút kinh nghiệm, và cuối cùng là thử nghiệm chính là con đường dẫn đến học tập sâu và bền vững. Thưa các bạn, để trở thành một người giảng dạy lâm sàng hiệu quả, chúng ta không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà còn phải là một nhà sư phạm thấu hiểu tâm lý người học. Hãy luôn ghi nhớ rằng, người học của chúng ta là người lớn. Họ có nhu cầu tự chủ, được tôn trọng và học những điều có thể áp dụng ngay. Hãy xem kinh nghiệm của họ là một nguồn tài nguyên và hãy dẫn dắt họ đi qua chu trình học tập qua trải nghiệm. Khi chúng ta tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi người học cảm thấy an toàn, được tôn trọng và được tham gia, chúng ta không chỉ đang truyền đạt kiến thức. Chúng ta đang khơi dậy động lực học tập suốt đời, đang góp phần tạo nên một thế hệ nhân viên y tế tự tin, có năng lực và luôn hướng đến sự hoàn thiện. Đó mới chính là ý nghĩa sâu sắc nhất của công việc giảng dạy. Xin chân thành cảm ơn.